Đại phẩm 1. Nghe với tai. Này các tỷ kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo học thuộc lòng pháp, như kinh ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được chị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy khi mạng chung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị sống an lạc, đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến phù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng, như kinh ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có tỷ kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vì ấy suy nghĩ như sau: đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp là niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến phù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng trống. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng trống. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự. Đó là tiếng trống hay, không phải tiếng trống. Người ấy đi đến kết luận. Đây là tiếng trống. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời. Do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có tỷ kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vì ấy suy nghĩ như sau: đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp là niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến phù thắng. Này các tỷ kheo, cho được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, như kinh, ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Chị ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng tù già. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng tù già. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự. Đó là tiếng tù già hay không phải tiếng tù già? Người ấy đi đến kết luận. Đây là tiếng tù già. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh ứng tụng, phương quảng. Các pháp ấy được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại tiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy, nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, vị ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Chậm chạp, và này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến phù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, Đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, như kinh ứng tụng, phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được đọc tụng bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại thiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy, nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở, khiến cho nhớ lại hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vì ấy trả lời, này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến thù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, hai người bạn cùng nhau chơi trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói với người bạn kia, này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Người ấy có thể trả lời, này bạn, tôi có nhớ. Này bạn, tôi có nhớ. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, như kinh ứng tụng phương quảng, các pháp ấy do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vì ấy thất niệm khi mệnh chung, được sanh cộng trú với một loại thiên nhân. Tại đấy, các vị ấy sống an lạc, không đọc các pháp cú cho vị ấy, nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Không có vị thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến cho nhớ lại sự hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy, chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vị ấy trả lời, này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niệm khởi lên, rồi chúng sanh ấy mau chóng đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích này được chờ đợi. 2. Trường hợp. Này các tỷ kheo, có bốn trường hợp này cần phải được hiểu với bốn trường hợp. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không khác được có tác ý. Không có không tác ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với cùng một nghề thanh tịnh liêm khiết, cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì, được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người do cộng trú với một người khác biết được như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này làm giới bị bể dụng, làm giới bị cắt xén, làm giới bị vết nhơ, làm giới bị chấm đen. Việc làm không có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là tôn giả này không giữ giới. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, người này do cộng trú với người kia biết như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này không làm giới bị bể dụng, không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm đen. Việc làm có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. giữ giới là tôn giả này. Tôn giả này không phải ác giới. Này các tỷ kheo, giới cộng trú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, giới trí tuệ không phải giới liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, giới cùng chung là một nghề thanh tịnh liêm khiết, cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, giới trí tuệ không phải giới liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau. Khác thay, vì tôn giả này khi làm việc với một người, khác thay với hai người, khác thay với ba người, khác thay với nhiều người, làm trái ngược là vì tôn giả này, các sở hành trước khác với sở hành sau, không thanh tịnh là sở hành của vị tôn giả này. Vị tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác biết được như sau. Như thế nào, tôn giả này khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người, không làm trái ngược là tôn giả này. Các sở hành trước giống với sở hành sau, thanh tịnh là sở hành của tôn giả này. Tôn giả này có sở hành thanh tịnh. Này các tỷ kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, với trí tuệ không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, với trí tuệ không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau, bản chất như vậy là sự an trú thế giới này, bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này, bản chất như vậy là sự an trú thế giới, bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là lợi và thất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, suy nghĩ như sau. Bản chất như vậy là sự an trú thế giới, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, không có sầu muộn, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, với trí tuệ không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, cho duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề khác. Không có không tác ý, với trí tuệ không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như vậy. Vị tôn giả này, đối một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy. Thời liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ, vì sao? Vì rằng tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là vị tôn giả này, vị tôn giả này không có trí tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá nhỏ nổi lên, người ấy nghĩ như sao? Như vậy, con cá này nổi lên, như vậy, làm cho gợn sóng, như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này không lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như vậy. Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy, thời có trí tuệ là tôn giả này. Tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là tôn giả này không phải là liệt tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt, đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn nổi lên, người ấy nghĩ như sao? Như vậy con cá này nổi lên, như vậy con cá này làm cho gợn sóng, như vậy là độ nhanh của nó, to lớn là con cá này không nhỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như sao? Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy, thời có trí tuệ là vị tôn giả này. Vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng, vị tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ, có trí tuệ là vị tôn giả này. Vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không phải không tác ý với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Có bốn trường hợp này, này các tỷ kheo, cần phải được hiểu với bốn trường hợp này. 3. Bariya. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Mahapana, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Lichavi Bariya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Lichavi Bariya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sao? Là một nhà huyễn thuật, Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sao? Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Có phải họ trả lời về pháp, hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này, Bariya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì xuất phát từ nơi có quy quyền, chớ có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này, Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích. Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Bariya, ông hãy từ bỏ chúng. Ông nghĩ thế nào, Bariya? Lòng tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có tham, này Bariya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, lòng sân, lòng si, lòng hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có lòng hung bạo. Này Bariya, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách? Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Bariya, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì nghe truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ. Thời này, Bariya, ông hãy từ bỏ chúng. Như vậy đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này, Bariya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này, Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích. Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này Bariya, ông hãy chứng đạt và an trú. Ông nghĩ như thế nào? Này Bariya, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không tham. Này Bariya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, không sân, không si, không hung bạo, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo. Này Bariya, không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Chưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bariya, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội, bạch Thế Tôn, bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc hay không, hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc, ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Bariya, điều ta vừa nói chứ ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có quy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Bariya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao, các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được các người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Thời này các Bariya, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do chuyên này được nói lên như vậy. Này Bariya, tất cả những bậc chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: hãy đến, này bạn, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, hãy nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục hung bạo, hãy sống nhiếp phục hung bạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm các nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý. Khi được nói vậy, Bariya, người Lichavi, bạch Thế Tôn: thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bariya, ta có nói với ông như sau: hãy đến, này Bariya, hãy làm đệ tử của ta. Này Bariya, ta sẽ là đạo sư của ông không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Bariya, những sa môn, bà la môn nào nói như sao, tuyên bố như sao? Những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật. Là một quyển Phật sư, sa môn Gotama biết được quyển Phật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, hiền thiện là quyển Phật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là quyển Phật dụ dỗ này. Con mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được quyển Phật dụ dỗ này dụ dỗ, như vậy những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người sát ý lỵ được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các sát ý lỵ được hạnh phúc an lạc trong thời gian dài. Bạch Thế Tôn, nên tất cả người Bà La Môn, tất cả người Phệ Xá, tất cả thủ đà được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Như vậy là phải, này Bariya, như vậy là phải, này Bariya. Này Bariya, nếu tất cả mọi người sát đế lỵ được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các hàng sát đế lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu tất cả mọi người Bà La Môn, tất cả mọi người Phệ Xá, tất cả mọi người Thủ Đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp bất thiện, như vậy tất cả các Thủ Đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu thế giới cùng với chư thiên Mara, Phạm Thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được quyển Phật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Bariya, nếu các cây sa la to lớn này được quyển thuật dụ dỗ, này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sa la to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài, nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người? 4. Các vị Sabugiya. Một thời, tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koriya tại một thị trấn các Koriya tên là Sabuga. Rồi rất nhiều Koriya tử ở Sabuga đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Koriya tử ấy ở Sabuga. Này, các Chagabasa có 4 thanh tịnh tinh cần chi phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh, nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Thế nào là 4? Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Cha này, các Yagabasa, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Yagabasa, tỷ kheo có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các Yagabasa, đây gọi là giới thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh cần, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Yagabasa, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các Visabasa, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi Phật? Ở đây, này các Visabasa, vị tỷ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các Visabasa, đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Visabasa, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các Visabasa, thế nào là kiến thanh tịnh tinh cần chi Phật? Ở đây, này các Visabasa, tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Visabasa, đây gọi là kiến thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu kiến thanh tịnh này như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, tỉnh giác, này các Visabasa, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các Yagabasa, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật? Vị thánh đệ tử nào, này các Visagabasa, thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này, tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần giải thoát. Vị ấy, sau khi tâm được ly tham đối với pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này Kesagabasa, đây gọi là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giải thoát thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thức, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Visabasa, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật. 4 thanh tịnh tinh cần chi phần này. Này các Visagabasa, đã được Thế Tôn, bậc đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác chân chánh, nói lên, để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. 5. Vapa. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa chân chúng Sakha, tại Kapilavatu, khu vườn Niroda, rồi Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahamoggallana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahamoggallana nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha đang ngồi một bên. Ở đây, này Vapa, có thể có người giới thân chế ngự, giới lời chế ngự, giới ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị thục. Do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahamoggallana và Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana, này Mahamoggallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây, và câu chuyện giữa các ông chưa được nói xong? Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, nói với con như sau: thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, và chúng con. Câu chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến. Rồi Thế Tôn nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, này Vapa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta, nếu ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy, bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì? Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp, con sẽ không biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy, không có nơi người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt, con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não, là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng tướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Vapa, nếu do duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được lời khởi động, như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy với người chế ngự được thân khởi động. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng tưởng tượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Va Ba, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào? Này Va Ba, nếu do duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được ý khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Sa Ba, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Pa Pa, đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy, do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Va Ba, ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy, này Va Ba, với vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Ví như, này Va Ba, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra. Rồi có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi người ấy dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Va Ba, do duyên thân cây nên có bóng cây. Bóng cây ấy rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Cũng vậy, này Va Ba, vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạc. Khi được nói vậy, Tích Tử Va Ba, đệ tử của Niganta Bạch Thế Tôn, ví như Bạch Thế Tôn, Một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì, trái lại, chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi ích gì, trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm nay, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Saha. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Đại Lập, trong ngôi nhà có nóc nhọn, rồi Lichavi Sala và Lichavi Abea đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Lichavi Saha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn trình bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn, nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? Này Saha, ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của sa môn hạnh. Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhặt vào khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh, những vị ấy không có thể đạt được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Saha, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, nó thấy một cây sa la lớn, cao thẳng còn trẻ, không có lồi lõm. Nó chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý ông nghĩ như thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao, bạch Thế Tôn? Vì cây sa la ấy, tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng, cây sa la ấy chìm xuống, và người ấy rơi vào ắt nạn. Cũng vậy, này Saha, những sa môn bà la môn nào, sống chủ trương khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những vị sa môn bà la môn nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Này Saha, những sa môn bà la môn nào, sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những sa môn bà la môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Chí như, này Sala, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây sa la lớn cao thẳng còn trẻ, không có lồi lõm. Người ấy chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, người ấy lấy cái đục, khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo đục sạch nội phần, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc thuyền, cột với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng người ấy thả xuống sông. Ý ông nghĩ thế nào? Này Sa Ha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Vì sao? Chì cây sa la ấy, bạch Thế Tôn, bề ngoài rất khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng, chiếc thuyền ấy không chìm, và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Sa Ha, những sa môn bà la môn nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sa Ha, những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Sa Ha, một chiến sĩ, dầu nó biết được nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện, nó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến đâu làm biểu tượng cho vua. Thế nào là ba? Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng, và bắn thủng được vật lớn. Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ bắn xa cũng vậy. Này Sa Ha, là thánh đệ tử có chánh định. Này Sa Ha, vị thánh đệ tử có chánh định, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc khô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ bắn như chớp nhoáng, cũng vậy, này Sa Ha, là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vị thánh đệ tử này, Sa Ha, có chánh tri kiến như thật quán tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sa Ha, vị thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vị thánh đệ tử, này Sa Ha, có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn.